Đế Bá, chương 1405, Huyết Tổ Tứ Thương Nữ, góc truyện audio.com, cái cửa hang này là cửa hang duy nhất tiến vào thiên khung. Lúc này, ở bên ngoài cửa hang có bốn đội nhân mã vây quanh, bốn đội nhân mã yên tĩnh im ắng, bọn hắn đều nhìn chằm chằm cửa hang. Bốn đội nhân mã do bốn nữ tử xuất lĩnh, bốn nữ tử dáng vẻ khác nhau, duy nhất có thể nhìn ra được chính là các nàng đều rất trẻ trung, hơn nữa dáng người rất tốt. Bốn nữ tử đều mặc lấy cẩm bào, coi như là cẩm bào rộng lớn cũng vô pháp che khuất dáng người cao gầy nở nang kia của các nàng, ở dưới cẩm bào rộng lớn, có thể thấy được núi non lên xuống, khe rãnh ẩn ẩn. Hơn nữa bốn nữ tử đều đeo mặt nạ, không cách nào thấy rõ diện mục của các nàng. Bốn nữ tử mặc cẩm bào cùng mặt nạ mà các nàng mang theo là một màu sắc. Một nữ tử mang theo mặt nạ hoàng kim, mặc cẩm bào màu vàng, một nữ tử mang mặt nạ màu đỏ, mặc cẩm bào màu đỏ, một cô gái khác thì mặt nạ màu xanh lam, cẩm bào màu xanh, còn có một nữ tử thì mặt nạ màu trắng, cẩm bào màu trắng. Ở sau lưng bốn nữ tử theo sau mười mấy cường giả, bọn hắn đều mặc lấy y phục cùng một sắc, có thể nhìn ra được bốn đội nhân mã bọn hắn là ra một mạch. Bốn đội nhân mã trước mắt này chính là xuất từ huyết tổ thủy địa, mặc dù huyết tổ thủy địa danh xưng là kế thừa huyết tổ truyền thừa, bất quá, bản thân bọn hắn chia làm tứ đại mạch. Trước mắt bốn nữ tử mang theo mặt nạ kia là huyết tổ thủy địa huyết tổ tứ thương nữ, trên người các nàng chảy xuôi theo huyết thống không tầm thường, đồng thời các nàng cũng là đại biểu cho tứ đại mạch của huyết tổ thủy địa. Huyết tổ tứ thương nữ, một mực lánh đời không ra, có thể nói, các nàng tại nhân hoàng giới thậm chí là trong thế giới tu sĩ thanh danh không hiển hách nhưng mà các nàng ở trong suy nghĩ của tử đệ huyết tộc có địa vị vô cùng quan trọng, thậm chí có thể nói, các nàng quan hệ toàn bộ huyết tộc. Lúc này, huyết tổ tứ thương nữ xuất lĩnh lấy bốn mạch cường giả canh giữ ở cửa ra vào thiên khung, bất quá, vài ngày đi qua thiên khung đều không có động tĩnh chút nào. Lần này huyết tổ thủy địa cử hành tẩy lễ khảo nghiệm có không ít đệ tử huyết tộc tiến nhập thiên khung, nhưng mà, vài ngày đi qua, đều không có một đệ tử huyết tộc còn sống đi ra. Lúc này, thời điểm Lý Thất Giả từ bên trong bò ra tất cả ánh mắt đều lập tức tụ tập ở trên người Lý Thất Giả. Ở thời điểm này, bất luận là huyết tổ tứ thương nữ, hay là cường giả bốn mạch toàn bộ ánh mắt đều chăm chú vào trên người Lý Thất Giả. Mấy ngày trôi qua, Lý Thất Giả một người duy nhất còn sống đi ra, càng quan trọng hơn là, Lý Thất Giả không phải huyết tộc mà là nhân tộc, này làm sao không cho bọn hắn thấy choáng đây. Nhân tộc, nhìn thấy Lý Thất Giả từ cửa hang leo ra, cường giả tứ đại mạch đều là ngươi nhìn ta ta xem ngươi. Trước mấy ngày có thật nhiều tử đệ huyết tộc tiến nhập thiên khung, nhưng mà ai cũng không phát hiện có một tu sĩ nhân tộc cũng đi theo tiến vào thiên khung, này làm sao không cho bọn hắn trợn tròn mắt đây. Những người khác đâu, rốt cục một thương nữ trong huyết tổ tứ thương nữ mở miệng, thương nữ này mới mở miệng tiếng như hoàng oanh. Thương nữ này mang theo mặt nạ màu vàng, mặc cẩm bào màu vàng. Huyết tổ tứ thương nữ, đại biểu cho một năm bốn mùa, vàng là xuân, đỏ là hạ, lam là thu, trắng là đông. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Giả không khỏi nhìn huyết tổ tứ thương nữ một chút, không khỏi lộ ra tiếu dung. Góc truyện audio.com, lầm bầm nói ra, trong truyền thuyết huyết tổ tứ thương nữ. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Thời đại này làm sao vậy, ngay cả thương nữ cũng chạy đến ném đầu lộ mặt. Làm càn, xuân thương nữ mới vừa nói quát một tiếng, ba một tiếng, trường tiên như dao long, trong nháy mắt hướng Lý Thất Giả xoắn tới, ba một tiếng, quất trên người Lý Thất Giả, trong nháy mắt đem Lý Thất Giả quấn lấy. Cô nàng, nhẹ một chút cho ta là người duy nhất từ bên trong thiên khung còn sống đi ra, ta thành thủy tổ của các ngươi. Như vậy ta liền để ngươi đi chùi bồn cầu. Lý Thất Giả bị trường tiên cuốn vào, vẫn là nhẹ nhõm tự tại, chậm rãi nói ra. Lý Thất Giả thốt ra lời này, ba vị thương nữ khác lập tức động dung, thu thương nữ trong nháy mắt xuất thủ, chỉ thấy tố thủ của nàng vung lên, ống tay áo như chụp hướng Lý Thất Giả thu đi, nàng nói ra. Xuân tỷ tỷ, ngươi cũng không thể độc chiếm. Trường tiên của Xuân thương nữ bỗng nhúc nhích ba một tiếng tựa như dao long hướng ống tay áo của thu thương nữ quét tới. Nếu là người còn sống sót duy nhất vậy liền thuộc về ta. Đông thương nữ tố thủ một chương, hướng Lý Thất Giả chộp tới. Đông muội muội gấp không được, lần này thiên khung biến động là không giống bình thường, hắn là người sống sót duy nhất, đây là có bí mật không nhỏ, một mình ngươi sao có thể cầm xuống. Hạ thương nữ cười duyên một tiếng, xuất thủ quét về phía đông thương nữ. Trong lúc nhất thời, huyết tổ tứ thương nữ vì tranh giành Lý Thất Giả mà ngươi tới ta đi giao thủ với nhau, mặc dù bốn người các nàng thực sự không phải là thật nổi giận nhưng mà từng chiêu từng thức cũng là không ai nhường ai. Lý Thất Giả nhìn thấy huyết tổ tứ thương nữ đánh đến quên cả trời đất, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhã đi tới cùng cường giả tứ đại mạch đứng chung một chỗ, tay phải hắn vịn bả vai một cường giả, cười tủm tỉm nói với hắn. Thương nữ của các ngươi là một đời thương nữ trong truyền thuyết, hay là hiện tại lại ra một đời thương nữ mới? Lúc này tứ đại mạch cường giả ở trong trận đều có chút choáng váng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, tiểu tử này đây cũng quá trâu đi, chạy đến thiên khung của huyết tổ thủy địa bọn hắn thì cũng thôi, bây giờ lại còn một bộ bình chân như vậy, bọn hắn cũng không biết tiểu tử này là thần kinh không ổn định hay là có bệnh kín. Coi như là cường giả tứ đại mạch cũng không dám thảo luận huyết tổ tứ thương nữ của bọn hắn, cường giả này đương nhiên không có trả lời vấn đề của Lý Thất Dạ. Ai, tục ngữ nói, thương nữ của các ngươi có được huyết thống không tầm thường, nếu như nói, các nàng là một đời thương nữ hoàn toàn mới, cử động này, thật sự là tính tình tiểu hai từ. Lý Thất Dạ dựng bả vai của cường giả này, lắc đầu cười nói. Nếu như nói, các nàng còn là một đời thương nữ trong truyền thuyết kia ai, vậy liền rất đáng sợ, ngươi có nghe phàm nhân trong hồng trần nói qua thế gian cái gì là đáng sợ nhất hay không? Ngươi biết không, đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, cường giả này nào dám nói cái gì, huyết tổ tứ thương nữ là ở trước mặt bọn hắn làm sao dám soi mói. Gặp cường giả này không trả lời, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra. Đã từng có một phàm nhân nói với ta thế gian đáng sợ nhất, không phải lão tặc thiên, cũng không phải sinh lão bệnh tử, đáng sợ nhất là lão bà. Một lão bà rất đáng sợ, như vậy, một đám lão bà thì càng. Góc truyện audio.com, thêm đáng sợ, cách chương.